Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Truy quét tội phạm tín dụng đen dịp cận Tết Nguyên đán.
Phòng ngừa tội phạm tại các khu công nghiệp.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Thời điểm giáp Tết, các hoạt động về nhu cầu tài chính, tiền mặt của người dân như trả nợ, mua sắm hàng hóa để phục vụ Tết tăng cao. Do đó, đây cũng là thời điểm mà các đối tượng hoạt động tín dụng đen gia tăng với nhiều hình thức quảng cáo, lôi kéo, dụ dỗ người có nhu cầu vay tiền. Theo các cơ quan chức năng, thủ đoạn cho vay lãi nặng của các đối tượng tổ chức tín dụng đen ngày càng tinh vi và nhiều hấp dẫn cho khách hàng. Việc cho vay chủ yếu được các đối tượng sử dụng mạng xã hội, Zalo, Facebook, các app, website công nghệ cao để hoạt động phạm tội. Với các chiêu trò và những lời mời chào hấp dẫn như thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp, nhiều người đã trở thành những con mồi cho các đường dây vay nặng lãi. Thực tế, các gói vay có thể với số tiền lãi nhỏ, nhưng phần chi phí, phí dịch vụ tiền phạt cao, lãi suất có thể được nâng lên, có thể lên đến từ 300% đến 500% trên năm. Thậm chí có những đường dây khi được triệt phá, phát hiện lãi suất lên đến 1.000% đến 1.200% trên năm. Điều này dẫn đến những hậu quả khôn lường, nhiều nạn nhân rơi vào tình cảnh cùng quẫn. Theo thống kê hiện riêng trong năm 2022, cơ quan công an các địa phương trên cả nước đã tiếp nhận phát hiện gần 1.000 vụ trên 1.600 đối tượng liên quan đến tín dụng đen. Qua đó khởi tố hơn 500 vụ, xử phạt hành chính hơn 150 vụ. Thiếu tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó trưởng phòng trọng án, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an cho biết, với vai trò là cơ quan thường trực thực hiện chỉ thị số 12 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an đã có nhiều chỉ đạo cụ thể đến công an các đơn vị địa phương nhằm quyết liệt đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen. Trong thời gian tới, Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo công an các đơn vị địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp như tham mưu cơ quan có thẩm quyền ban hành sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác điều tra, xử lý các hành vi liên quan đến hoạt động tín dụng đen, xử lý triệt để, nghiêm minh các vụ án liên quan đến hoạt động tín dụng đen, nhất là các vụ án liên quan đến các cán bộ thuộc các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp tiếp tay cung cấp vốn cho tín dụng đen hoạt động. Bên cạnh đó, với các ngân hàng thương mại, ngân hàng nhà nước cũng khuyến khích gia tăng tín dụng cho vay tiêu dùng, đồng thời triển khai gói tín dụng với lãi suất ưu đãi dành riêng cho công nhân, người lao động có thu nhập thấp. Trường hợp người dân vay tiền gặp vấn đề liên quan đến đối tượng hoạt động tín dụng đen, cần đến ngay cơ quan công an trình báo để được đảm bảo quyền và lợi ích theo quy định của pháp luật.
Bộ Công an cho hay, gần thời điểm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, những vi phạm pháp luật về pháo diễn biến phức tạp, đặc biệt là hoạt động chế tạo, sản xuất, sử dụng pháo trái phép. Đây là các hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy hiểm khôn lường. Sau 6 tuần cao điểm tấn công trấn áp tội phạm theo chỉ định của Bộ Công an, lực lượng chức năng các địa phương đã phát hiện 588 vụ, bắt giữ 766 người liên quan các vụ về pháo. Tổng số tang vật thu giữ là hơn 16.500 kg pháo các loại. Nhiều vụ án liên quan đến hành vi tự chế pháo trái phép gây ra hậu quả khôn lường đã xảy ra. Bộ Công an nhấn mạnh, theo Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý sử dụng pháo, người dân cần phân biệt rõ ràng giữa pháo nổ, pháo hoa nổ và pháo hoa. Với pháo nổ, gồm pháo nổ và pháo hoa nổ là loại pháo có chứa thuốc pháo nổ. Khi sử dụng gây ra tiếng nổ, các loại này bị nghiêm cấm nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, nhập khẩu, xuất khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc chiếm đoạt, trừ trong trường hợp tổ chức, doanh nghiệp theo Bộ Quốc phòng được Thủ tướng giao theo quy định. Với pháo hoa là sản phẩm chứa thuốc pháo hoa, khi đốt phát ra hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian và không gây ra tiếng. Với loại này, cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi, năng lực dân sự đầy đủ, có thể mua loại pháo này tại các tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh pháo hoa theo Bộ Quốc phòng để sử dụng dịp lễ, Tết, sinh nhật, cưới hỏi. Bộ Công an khuyến cáo mọi người không nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc chiếm đoạt pháo nổ. Với các sản phẩm pháo hoa được phép sử dụng, chú ý khi dùng phải đáp ứng các điều kiện về năng lực hành vi dân sự, sử dụng khi được phép, bảo đảm an toàn và chỉ mua tại các cửa hàng được phép kinh doanh. Bộ Công an đề nghị mọi người dân nếu phát hiện các trường hợp cố ý vi phạm theo quy định về phòng chống pháo nổ, cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý theo quy định.
Ngày 11 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Đặng Việt Hà, cục trưởng cục đăng kiểm Việt Nam về tội nhận hối lộ. Quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Đặng Việt Hà, cục trưởng cục đăng kiểm Việt Nam về tội nhận hối lộ đã được Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn để thực hiện. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và Ban giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, thời gian vừa qua, các lực lượng thuộc Công an thành phố Hồ Chí Minh tập trung phát hiện, đấu tranh, điều tra xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến các hoạt động của các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh gồm 3 đơn vị là Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và chức vụ. Cùng với sự tham gia của một số cơ quan cảnh sát điều tra Công an cấp huyện gồm thành phố Thủ Đức, quận 12, Bình Tân, Nhà Bè, Củ Chi, Hóc Môn đã tiến hành khám xét đối với 13 trung tâm đăng kiểm bao gồm 5 trung tâm đăng kiểm tại các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Sóc Trăng, 8 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan, đã khởi tố vụ án, khởi tố và ra lệnh khám xét nơi làm việc và chỗ ở của 84 bị can về các tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ và giả mạo trong công tác. Trong đó gồm có 80 bị can là giám đốc, phó giám đốc, nhân viên các trung tâm đăng kiểm và các đối tượng môi giới. 3 bị can là cán bộ thuộc phòng kiểm định xe cơ giới thuộc cục đăng kiểm bị khởi tố về tội nhận hối lộ là Trần Anh Quân, quyền trưởng phòng kiểm định xe cơ giới, Đặng Trần Khanh, phó trưởng phòng kiểm định xe cơ giới, Phạm Đức Ngọc, chuyên viên phòng kiểm định xe cơ giới. Được biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ các nội dung còn lại trên nguyên tắc và tinh thần. Tất cả các hành vi vi phạm đều được điều tra xử lý nghiêm theo quy định.
Đoàn liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm của tỉnh Thái Nguyên vừa kiểm tra công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa lễ hội xuân 2023 tại thành phố Sông Công. Thành phố Sông Công hiện có trên 470 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống. Nhằm đảm bảo việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán, cùng với việc ban hành các kế hoạch, triển khai nội dung liên quan, thành phố đã thành lập đoàn liên ngành kiểm tra, kiểm soát thị trường chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả dịp trước Tết, trong và sau Tết Nguyên đán. Theo đó, từ ngày 1 tháng 1 đến nay, đoàn đã kiểm tra 8 lượt cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống. Qua kiểm tra đã phát hiện và xử phạt hành chính 3 cơ sở vi phạm với số tiền 6 triệu đồng. Trước đó, năm 2022, thành phố Sông Công cũng đã tổ chức ký cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với 29 cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, cấp 49 giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, sản xuất, chế biến thực phẩm. Tại buổi làm việc, đoàn liên ngành của tỉnh đánh giá cao công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của địa phương, đồng thời đề nghị thành phố Sông Công tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở và kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những cơ sở vi phạm. Cùng ngày, đoàn đã kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Sông Công thuộc tổ 1, phường Mò Chè.
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa đưa bị cáo Lê Anh Tuấn, sinh năm 1990, cán bộ địa chính ở xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội, ra xét xử và tuyên phạt 15 năm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tài liệu điều tra thể hiện Tuấn và anh Trần Thế Tê, sinh năm 1989, là bạn học với nhau. Do tin tưởng nên ngày 3 tháng 9 năm 2020, anh Tê gọi điện nhờ Tuấn đến khu hành chính huyện Mê Linh để nhận giúp số tiền 569 triệu đồng từ anh Đặng Thái Hòa. Sau khi nhận tiền, Tuấn đã chuyển 100 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của mình để nạp tiền đánh bạc online. Đến chiều cùng ngày, Tuấn tiếp tục chuyển 459 triệu đồng vào tài khoản cá nhân để đánh bạc. Đến 16 giờ cùng ngày, anh Hòa chuyển tiếp 10 triệu đồng vào tài khoản của Tuấn để trả cho anh Tê. Tuy nhiên, Tuấn tiếp tục dùng số tiền này để đánh bạc trên mạng. Chiều hôm sau, anh Tê gặp Tuấn để lấy lại tiền, thì Tuấn nói đã đánh bạc hết. Anh Tê cho Tuấn viết giấy xác nhận và hẹn một tháng sau phải trả hết tiền, nhưng Tuấn chỉ trả được 60 triệu đồng. Ngoài hành vi trên, Tuấn còn có hành vi chiếm đoạt tiền của nhiều cá nhân khác. Cụ thể, Tuấn nói dối là Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Mê Linh chuẩn bị mở bán đấu giá 13 lô đất tại khu vực Cửa Ao, thôn Cư An, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh. Tuấn khẳng định bản thân có thể làm được hồ sơ đấu thầu và trúng thầu các lô đất trên với giá tối đa là 1,35 triệu đồng trên 1 mét vuông. Do tin tưởng nên nhóm anh Võ Văn Hát, sinh năm 1968, đã đưa cho Tuấn 500 triệu đồng để làm thủ tục mua hồ sơ đấu giá. Ngày 30 tháng 10 năm 2021, Tuấn cùng nhóm bạn của anh Hát đến văn phòng công chứng làm văn bản thỏa thuận có nội dung đặt cọc tiền để đảm bảo cho việc trên. Tuy nhiên đến hạn, Tuấn không thực hiện như cam kết và không trả lại tiền như hứa hẹn, nên nhóm anh Hát làm đơn tố giác hành vi của Tuấn. Thưa quý vị và các bạn, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, năm 2022, thành phố Thái Nguyên đã xây dựng và nhân rộng thành công nhiều mô hình đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, năm 2022, thành phố Thái Nguyên tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong năm, các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể đã phối hợp tổ chức trên 460 buổi tuyên truyền, các hình thức giao lưu sinh hoạt, thi tìm hiểu cho gần 120.000 lượt người về nội dung phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, phòng chống mua bán người, tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức về phòng ngừa tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự của cán bộ, đảng viên và người dân. Ngoài tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp, thành phố còn chỉ đạo, hướng dẫn các phường, xã, cơ quan, đơn vị thành lập hội nhóm trên mạng xã hội Zalo, Facebook để phục vụ công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các thông tin liên quan đến an ninh trật tự. Điểm nổi bật của thành phố Thái Nguyên trong triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian qua là đã xây dựng 22 mô hình dân vận khéo trong lĩnh vực an ninh trật tự, duy trì 4 mô hình tổ chức làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở với hơn 420 tổ quần chúng, thu hút trên 4.310 thành viên tham gia. Thành phố cũng đã xây dựng và duy trì mô hình tổ tự quản đảm bảo an ninh trật tự tại 401 trên 401 tổ dân phố, xóm trên địa bàn, phát huy hiệu quả các tổ hòa giải tại cơ sở, kịp thời nắm bắt, tham gia ngăn chặn, giải quyết triệt để các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Trong năm 2022, Công an thành phố Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch chỉ đạo xây dựng mô hình điểm, chung cư an toàn về an ninh trật tự, lựa chọn xã Thịnh Đức để tập trung xây dựng điển hình tiên tiến về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công an phường Phan Đình Phùng và phường Đồng Quang thực hiện mô hình công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Qua đánh giá cho thấy, các mô hình đã và đang phát huy hiệu quả. Từ các mô hình nói trên, năm 2022, người dân đã cung cấp cho lực lượng công an hàng nghìn tin báo, trong đó có nhiều tin có giá trị phục vụ công tác điều tra, khám phá án. Có thể dẫn chứng mô hình nổi bật là tổ tự quản đảm bảo an ninh trật tự gắn với cụm camera an ninh ở phường Tân Lập. Tháng 11 năm 2021, phường Tân Lập triển khai mô hình tại 13 tổ dân phố, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Từ các hình ảnh trong camera an ninh, Công an phường Tân Lập đã phát hiện, xử lý 34 vụ việc về an ninh trật tự, 13 vụ án hình sự, 6 vụ cố ý gây thương tích, 7 vụ trộm cắp tài sản. Phát hiện bắt quả tang 22 vụ, 22 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Hệ thống camera an ninh cũng hỗ trợ lực lượng chức năng giải quyết các vụ tai nạn và va quẹt giao thông một cách chính xác, là cơ sở để địa phương xử phạt vi phạm hành chính 102 trường hợp vi phạm pháp luật về an toàn giao thông. Không riêng Tân Lập, ở các xã, phường khác của thành phố Thái Nguyên, mô hình tổ tự quản đảm bảo an ninh trật tự gắn với cụm camera an ninh đều đã và đang phát huy hiệu quả. Được triển khai từ hơn 2 năm qua, đến nay, mô hình này đã có 22 đơn vị xây dựng, nhân rộng với tổng số 436 mắt camera, kinh phí xã hội hóa trên khoảng 1,4 tỷ đồng. Năm 2022, mô hình tổ tự quản đảm bảo an ninh trật tự gắn với cụm camera an ninh của thành phố Thái Nguyên cũng được Bộ Công an công nhận là mô hình tiêu biểu về an ninh trật tự, đồng thời chỉ đạo triển khai nhân rộng ở các tỉnh, thành phố trong cả nước. Từ việc nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tình hình an ninh trật tự của thành phố Thái Nguyên thời gian qua cơ bản ổn định. Thời gian tới, thành phố Thái Nguyên tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân cùng tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương phát triển.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, là địa phương có ngành công nghiệp phát triển sôi động, 7 khu công nghiệp đã được phê duyệt quy hoạch và đang hoạt động. Thái Nguyên hiện thu hút hàng trăm nghìn người lao động đến làm ăn, sinh sống. Chính vì vậy, việc đảm bảo an ninh trật tự tại các khu công nghiệp được lực lượng công an và các địa phương xác định là nhiệm vụ quan trọng.
Trước đây, tội phạm và tệ nạn xã hội tại các khu công nghiệp có xu hướng gia tăng. Đáng chú ý là nạn trộm cắp tài sản, mua bán và sử dụng ma túy, gây rối trật tự công cộng, vi phạm quy định về an toàn giao thông. Việc một lượng lớn người lao động trong và ngoài tỉnh tập trung về các khu công nghiệp cũng kéo theo sự phát triển mạnh của các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự như khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, dịch vụ cầm đồ, karaoke, gây khó khăn nhất định cho công tác quản lý cư trú, quản lý nhân khẩu và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội của ngành chức năng. Xuất phát từ tình hình trên, với phương châm giữ vững an ninh trật tự để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, Công an tỉnh đã chủ động nắm thông tin liên quan đến tư tưởng của công nhân, kịp thời phát hiện những dấu hiệu có khả năng phát sinh phức tạp để phối hợp giải quyết dứt điểm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị nghiệp vụ nắm chắc tình hình, tổ chức các đợt tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội ở các khu cụm công nghiệp. Hiện nay, Công an tỉnh đang duy trì mô hình đồn công an khu công nghiệp Yên Bình và hai tổ công an chuyên trách tại khu công nghiệp Điềm Thụy và Sông Công 2, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp và công nhân, đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả kế hoạch phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp của tỉnh, chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc phát sinh. Tính trong năm 2022, lực lượng công an đã phát hiện 36 vụ việc công nhân lao động vi phạm pháp luật, chủ yếu liên quan tới hành vi trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, mua bán và sử dụng ma túy, đấu tranh và xử lý 40 đối tượng theo quy định. Cùng với đó, công an các địa phương cũng phối hợp điều tra xử lý nhiều vụ việc an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn các khu công nghiệp. Điển hình như, công an thành phố Sông Công mới đây đã điều tra làm rõ và bắt giữ 4 đối tượng là Đào Đức Mạnh, Hà Thế Sơn, Hà Trọng Chiến và Nguyễn Văn Hào vì có hành vi cướp tài sản tại khu công nghiệp Sông Công 1. Những đối tượng này sử dụng 2 xe mô tô mang theo dao, phớ, chặn đánh người đi đường và cướp 1 xe mô tô nhãn hiệu Honda Way. Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc, sử dụng đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phát hiện phong trào quần chúng tham gia tố giác tội phạm, nên đã nhanh chóng bắt giữ nhóm đối tượng. Thượng tá Trần Xuân Nghiệp, Phó trưởng Công an huyện Phú Bình cho biết, trên địa bàn Phú Bình hiện có khu công nghiệp Điềm Thụy đang hoạt động. Bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ để đảm bảo an ninh trật tự, chúng tôi còn thường xuyên trao đổi, phối hợp với các doanh nghiệp để tuyên truyền cho cán bộ, người lao động nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phát hiện, tố giác các loại tội phạm, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Còn bà Nguyễn Thị Phương, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG Thái Nguyên, thông tin. Chi nhánh TNG Sông Công hiện có khoảng 6.000 công nhân. Thời gian qua, nhà máy xảy ra một số vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, phần lớn là trộm cắp tài sản. Chi nhánh công ty đã kịp thời thông báo, phối hợp với lực lượng công an để điều tra và xử lý kịp thời, không làm ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh. Trên cơ sở kết quả đạt được, thời gian tới, lực lượng công an tỉnh tiếp tục nắm tình hình tại địa bàn các khu cụm công nghiệp để kịp thời tham mưu, giải quyết các tình huống vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Tập trung thực hiện quyết liệt đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, tăng cường tuần tra kiểm soát địa bàn khu công nghiệp và vùng phụ cận, đấu tranh và xử lý nghiêm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội nhằm tạo môi trường an toàn, lành mạnh để công nhân yên tâm lao động, sản xuất.
Giọt mưa nào rơi thật êm trên phố phường, mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng. Và em đợi anh như đã hẹn, nghe trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ sang.
Phải chăng mầm non mùa xuân đang hé nở? Phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở? Phải chăng ngày xuân đầu tiên đang gõ cửa? khi anh trông em ung dung bên thềm nhà.
Kia tiếng chim dần hót xa vời, cánh hoa đào bỗng như cười, tỏ tin mùa xuân về.
Thơm thật thơm trong gió thoảng, và em đợi anh như đã hẹn, nghe trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ sang.
Phải chăng mầm non mùa xuân đang hé mở, phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở, phải chăng ngày xuân đầu tiên đang gõ cửa khi anh trông em ung dung bên thềm nhà.
Và chúng ta lại đón giao thừa, phút giây lặng lẽ mong chờ, lắng nghe mùa xuân về.
Để biết ta còn mãi trong đời, phút mong chờ ấy tuyệt vời, chưa tràn niềm tin yêu.
Kia
giọt mưa nào rơi thật êm trên phố phường, mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng, và em đợi anh như đã hẹn, nghe trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ sang.
Phải chăng mầm non mùa xuân đang hé mở, phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở, phải chăng ngày xuân đầu tiên đang gõ cửa khi anh trông em ung dung bên thềm nhà.
Kia tiếng chim dần hót xa vời, cánh hoa đào bỗng như cười, tỏ tin mùa xuân về. Kia bóng đêm mùa cũ đâu rồi, với em chỉ thấy xanh ngời, lá hoa mùa xuân tươi.
Quý vị và các bạn, trong chuyên mục Tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 7 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo. 36. Sửa đổi bổ sung một số điểm tại khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6 và khoản 7, điều 42 như sau. A. Sửa đổi bổ sung điểm C khoản 3, điều 42 như sau. C. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm A, điểm C khoản 1, điều 2B nghị định này. B. Sửa đổi bổ sung điểm C, điểm D khoản 4, điều 42 như sau. C. Tịch thu tăng vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 30 triệu đồng. D. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm A, điểm C, điểm O và điểm P khoản 1, điều 2B nghị định này. C. Sửa đổi bổ sung đoạn mở đầu và điểm C, điểm D khoản 5, điều 42 như sau. 5. Hai đoàn trưởng, hai đoàn cảnh sát biển, đoàn trưởng đoàn trinh sát, đoàn trưởng đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam có quyền. C. Tịch thu tăng vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 45 triệu đồng. D. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm A, điểm C, điểm O và điểm P khoản 1, điều 2B nghị định này. D. Sửa đổi bổ sung đoạn mở đầu và điểm C, điểm D, điểm D khoản 6, điều 42 như sau. 6. Tư lệnh vùng cảnh sát biển, Cục trưởng Cục Nghiệp vụ và Pháp luật thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam có quyền. C. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn. D. Tịch thu tăng vật, phương tiện vi phạm hành chính. D. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm A, điểm C và điểm O khoản 1, điều 2B nghị định này. D. Sửa đổi bổ sung đoạn mở đầu và điểm D khoản 7, điều 42 như sau. 7. Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam có quyền. D. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm A, điểm C, điểm O và điểm P khoản 1, điều 2B nghị định này. 37. Sửa đổi bổ sung khoản 2, khoản 3, điều 43 như sau. 2. Sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân đang thi hành công vụ, nhiệm vụ. 3. Công chức viên chức được giao nhiệm vụ kiểm tra phát hiện vi phạm hành chính trong những lĩnh vực quy định tại nghị định này. 38. Bổ sung điều 43A vào sau điều 43 như sau. Điều 43A. Phân định thẩm quyền xử phạt. 1. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp có thẩm quyền xử phạt hành vi vi phạm hành chính quy định tại các điều 4, điều 6, điều 7, điều 9, mục 1, điều 10, điều 11, điều 12, điều 14, mục 2, điều 15, điều 16, điều 17, mục 3, điều 21, điều 21A, điều 22, điều 23, mục 5, điều 25, điều 26, điều 27 và điều 28, mục 6, điều 30, mục 7, điều 32, điều 33, điều 34, điều 35 và điều 36, mục 8, chương 2 theo thẩm quyền, quy định tại điều 37 nghị định này trong phạm vi địa bàn quản lý. 2. Thanh tra quốc phòng có thẩm quyền xử phạt các hành vi vi phạm hành chính quy định tại các điều 4, điều 6, điều 7, điều 9, mục 1, điều 10, điều 11, điều 12 và điều 14, mục 2, điều 15, điều 16 và điều 17, mục 3, điều 21, điều 21A, điều 22 và điều 23, mục 5, điều 25, điều 26, điều 27 và điều 28, mục 6, điều 30, mục 7, điều 32, điều 33, điều 34, điều 35 và điều 36, mục 8, chương 2 theo thẩm quyền, quy định tại điều 38 nghị định này, đồng thời có quyền xử lý phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong sử dụng đất quốc phòng quy định tại nghị định của Chính phủ trong phạm vi địa bàn quản lý. 3. Công an nhân dân có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại các điều 30, mục 7, điều 32, điều 33, điều 34, điều 35, điều 36, mục 8, theo thẩm quyền quy định tại điều 39 nghị định này. 4. Quản lý thị trường có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại các điều 33, 34, điều 35 và điều 36, mục 8 theo thẩm quyền quy định tại điều 40 nghị định này. 5. Bộ đội biên phòng có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại các điều 25, điều 26, điều 27 và điều 28, mục 6, điều 30, mục 7, điều 32, điều 33, điều 34, điều 35 và điều 36, mục 8 theo thẩm quyền quy định tại điều 41 nghị định này. 6. Cảnh sát biển Việt Nam có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại các điều 25, điều 26, điều 27 và điều 28, mục 6, điều 30, mục 7, chương 2 theo thẩm quyền quy định tại điều 42 nghị định này. 39. Sửa đổi bổ sung điều 44 như sau. Điều 44. Vi phạm các quy định quản lý sử dụng các sản phẩm mật mã để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước. 1. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau. A. Làm mất sản phẩm mật mã của ngành cơ yếu được cấp trang bị. B. Giao sản phẩm mật mã cho người không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để quản lý, sử dụng. C. Chuyển đổi việc bố trí sản phẩm mật mã khi chưa được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền. 2. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau. A. Hủy hoại, cố ý làm hư hỏng, chiếm đoạt sản phẩm mật mã của ngành cơ yếu. B. Tàng trữ, vận chuyển, mua bán, trao đổi trái phép các sản phẩm mật mã của ngành cơ yếu. 3. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi sử dụng các kỹ thuật mật mã, sản phẩm mật mã không do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp để bảo vệ thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước. 4. Hình thức xử phạt bổ sung, tịch thu tăng vật vi phạm, phương tiện vi phạm đối với hành vi vi phạm tại điểm B khoản 3 và khoản 4 điều này. 5. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc giao sản phẩm mật mã cho người đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để quản lý đối với hành vi vi phạm tại điểm B khoản 2 điều này. B. Buộc bố trí sản phẩm mật mã theo quy định của cơ quan có thẩm quyền đối với hành vi vi phạm tại điểm C khoản 2 điều này. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Thái Nguyên. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.